Lộng Chiều, quyển 18, góc truyện audio.com, Cục Sản nghiệp Công nghệ cao. Tằng Quyền Quân hơi động tâm, y thật không ngờ Triệu Quốc Đống lại có hứng thú với ngành công nghệ cao này. Trong 6 phó chủ nhiệm ngoài một phó chủ nhiệm kiêm chức vụ chủ nhiệm văn phòng cải cách y tế Quốc vụ viện, chủ yếu phụ trách công tác cải cách y tế ra, mấy vị phó chủ nhiệm khác đều phụ trách không ít công việc. Như phó bí thư đảng ủy, phó chủ nhiệm phó tuyển phụ trách quản lý các ngành như cải cách thể chế kinh tế, vận hành kinh tế, phối hợp ngành nghề, ngoại vụ, nhân sự cùng với đảng ủy cơ quan, hậu cần. Như phó chủ nhiệm đồng lập quốc phân công quản lý kinh tế quốc dân, phát triển xã hội, tài chính, vật tư cùng với bảo vệ môi trường và khí hậu, còn muốn giúp đỡ Tằng Quyền Quân quản lý công tác phát triển, quy hoạch cũng không nhẹ nhàng gì. Đồng lập quốc vẫn cảm thấy áp lực công việc rất lớn, thậm chí đề nghị với Tằng Quyền Quân cho rằng Triệu Quốc Đống mới tới còn trẻ khỏe vừa lúc có thể gánh vác nhiều trọng trách. Ý của y chính là muốn giao công việc bảo vệ môi trường và khí hậu ra. Một phó chủ nhiệm khác Thạch Đức Kiến cũng không nhẹ, y chẳng những phân công quản lý sản nghiệp cơ sở, đầu tư tài sản cố định, phân phối và thu nhập, ba công việc này có thể nói là ba công việc có trách nhiệm lớn nhất của ủy ban, nhiệm vụ nặng nề nhất, còn phụ trách mảng thống kê. Trần Cẩm Tài trước phụ trách Cục Sản nghiệp Công nghệ cao, đầu tư nước ngoài cùng với lưu thông thương mại, bình ổn giá cũng đều là công việc nặng nề mà phức tạp, nhất là bình ổn giá khá mẫn cảm, luôn bị đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, cần đồng chí có danh tiếng và kinh nghiệm gánh vác. Nếu giao công việc này cho Triệu Quốc Đống thì Tằng Quyền Quân cũng có chút lo lắng. Mà Hà Hiểu Phàm sang Bộ Thương mại trước cũng phân công quản lý việc Trấn Hưng, phát triển khu vực Đông Bắc Tây Bắc Bộ, kinh tế nông nghiệp cùng với kinh tế địa phương, đây cũng là các công việc quan trọng. Tằng Quyền Quân vẫn cân nhắc do ai quản lý mấy ngành này. Y vốn tưởng Triệu Quốc Đống nếu công tác ở An Nguyên và Điền Nam lâu dài nhất định sẽ có hứng thú với phát triển kinh tế địa phương khu vực Trung Tây, có phải nên giao khối công việc kia cho hắn không? Nhưng đối phương bây giờ lại nói muốn phụ trách mảng công nghệ cao, đúng là làm Tằng Quyền Quân có chút bất ngờ. Ý tưởng này của Triệu Quốc Đống thoáng cái phá vỡ kế hoạch của Tằng Quyền Quân. Do thoáng cái điều chỉnh hai phó chủ nhiệm, hơn nữa đồng lập quốc vẫn kêu áp lực công việc quá lớn, hy vọng giao ngành bảo vệ môi trường hòa khí hậu ra, Tằng Quyền Quân vẫn cân nhắc nên làm như thế nào điều chỉnh linh hoạt phân công công việc trong ủy ban. Suy nghĩ một lát, Tằng Quyền Quân cảm thấy lần này sợ là phải có điều chỉnh lớn. Kinh tế khu vực và kinh tế nông thôn là mảng khá quan trọng, Tằng Quyền Quân thực tế cũng chưa biết nên do ai phụ trách quản lý. Theo y thấy Ngụy Hưng Hỉ quen thuộc với nghiệp vụ hơn, do y phụ trách công việc này cũng là lựa chọn tốt. Triệu Quốc Đống nếu thật sự có ý với ngành công nghệ cao, vậy thật ra có thể cân nhắc giao mảng đầu tư nước ngoài, lưu thông thương mại cho hắn, ba hạng mục công việc này tính ra không quá nặng, nhưng đối với Triệu Quốc Đống còn trẻ mới vào ủy ban kế hoạch phát triển mà nói thì Tằng Quyền Quân thấy cũng khá thích hợp. Chỉ là còn công việc bình ổn giá và bảo vệ môi trường khí hậu. Theo thực lực kinh tế của Trung Quốc không? Góc truyện audio.com ngừng tăng lên, quyền trên trường quốc tế cũng tăng lên, yêu cầu Trung Quốc gánh chịu trách nhiệm của nước lớn cũng tăng lên. Mà quốc tế cũng yêu cầu Trung Quốc phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, đối phó khí hậu thay đổi, giảm chất gây hại đến môi trường. Đồng thời bây giờ khi áp lực kinh tế càng lúc càng lớn, quần chúng nhân dân rất mẫn cảm với giá cả tăng liên tục. Hai mảng công việc nặng nề, khó giải quyết này ai nhận cũng không nhẹ. Tằng Quyền Quân bây giờ cũng lo lắng nếu giao cho Triệu Quốc Đống vừa tới ủy ban kế hoạch phát triển. Đúng là có chút đau đầu, bình ổn giá, bảo vệ môi trường và thống kê nên giao cho ai? Thẩm định thống kê hạng mục lớn thật ra có thể giao cho Chánh Thanh Tra Hứa Dược Ba, nhưng còn hai công việc còn lại. Phó Tuyền đương nhiên không thể, áp lực của y đã rất lớn, vậy Thạch Đức Kiến? Chỉ sợ cũng không thực tế. Ba công việc nặng nề kia có thể ép y không thở nổi, vẫn oán giận có thể đưa sang cho ai một hai công việc hay không? Dù là có ai hỗ trợ một công việc thì cũng có thể giảm bớt áp lực công việc cho y. Vậy chỉ có Ngụy Hưng Hỉ, nhưng Ngụy Hưng Hỉ cũng giống Triệu Quốc Đống, đều mới nhận chức. Mặc dù vốn là ủy viên đảng ủy, trưởng ban thư ký nhưng chủ yếu phụ trách phối hợp chứ không phải phân công quản lý thực chất. Giao mảng kinh tế địa phương cho Ngụy Hưng Hỉ, Tằng Quyền Quân đã cảm thấy hơi nặng nề, nếu thêm nữa sợ không có lợi cho triển khai công việc. Liên tiếp ý nghĩ hiện lên trong đầu Tằng Quyền Quân, Tằng Quyền Quân đột nhiên nở nụ cười. Quốc Đống, cậu muốn chú ý tới ngành công nghệ cao cũng là việc tốt, nhưng đây chỉ là một khối công việc nhỏ của ủy ban. Chủ nhiệm Cẩm Tài trước phụ trách ngành này, còn muốn phụ trách hai công việc khác là lưu thông thương mại và đầu tư nước ngoài, dù sao không thể chỉ phân công cậu phụ trách mỗi công việc ngành công nghệ cao mà. Cậu còn có suy nghĩ gì khác nữa không? Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút như đang nghiền ngẫm ý đồ thật sự của Tằng Quyền Quân. Chủ nhiệm, tôi mới tới nên không hiểu mấy về công việc cụ thể của ủy ban. tôi vẫn nói câu kia kiên quyết phục tùng an bài của tổ chức. Chủ nhiệm thấy tôi thích hợp với công việc nào, tôi sẽ học tập và cố gắng làm tốt, điểm gì không biết tôi sẽ hỏi chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm khác, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến mọi người. Tăng Quyền Quân khẽ thở dài một tiếng, Triệu Quốc Đống đây là lấy lùi làm tiến, thử dò xét mình. Đó cũng là bình thường, dù sao hắn mới tới, chưa quen công việc của ban. Hắn cũng còn chưa hiểu rõ ý đồ của mình, hắn có thể nói muốn phụ trách công việc ngành công nghệ cao đã là hiếm có, nếu ép hắn nói nữa chính là mình làm khó hắn. Được rồi, cậu cứ suy nghĩ cho kỹ, chiều nay ủy ban sẽ tổ chức hội nghị đảng ủy. Đến lúc đó mọi người cần nói ra ý tưởng công việc của mình trong năm. Lần này ủy ban điều chỉnh khá lớn, hơn nữa một vài đồng chí cũng muốn điều chỉnh công việc của mình, cho nên tôi dự định điều chỉnh tổng hợp. Chiều họp sẽ cẩn thận nghiên cứu. Thời gian buổi trưa cậu cân nhắc một chút, như vậy có được không? Tăng Quyền Quân suy nghĩ một chút mới nói. Ra khỏi văn phòng Tăng Quyền Quân, Triệu Quốc Đống cảm thấy mình nhẹ nhàng không ít. Đây không phải do Tăng Quyền Quân mang lại áp lực gì cho hắn, mà là vấn đề Tăng Quyền Quân đưa ra làm hắn thấy áp lực quá lớn. Hắn chỉ biết qua về bề ngoài của công việc ủy ban. Góc chuyện audio.com, kế hoạch phát triển, mỗi hạng mục công việc có chức trách nghĩa vụ gì, lại có yêu cầu đặc thù gì thì hắn không biết. Nhất là đủ loại quy định chế độ chính sách của ủy ban kế hoạch phát triển, hắn là cán bộ từ địa phương lên nhất định cần thời gian để quen thuộc thích nghi. Điều này làm Triệu Quốc Đồng ý thức được muốn ăn bát cơm ở ủy ban kế hoạch phát triển cũng không dễ. Thấy sếp từ văn phòng chủ nhiệm đi ra, trên mặt còn lộ rõ vẻ suy ngẫm. Cuộc nói chuyện này không ngắn, hơn một tiếng, bây giờ đã gần 12 giờ nhưng Âu Dương Cẩm Hoa không dám rời đi. Thấy Triệu Quốc Đống đi ra, Âu Dương Cẩm Hoa vội vàng lên đón. Chủ nhiệm Triệu, tôi dẫn ngài đi xem văn phòng của ngài. Văn phòng đã cho người quét dọn, ngài xem một chút cần bố trí gì thêm thì để tôi nói với văn phòng. Âu Dương Cẩm Hoa đi lên cầm sổ và bút cho Triệu Quốc Đống sau đó cẩn thận nói. Ồ, gần 12 giờ rồi, Âu Dương, cơm chưa bình thường ăn ở đâu? Triệu Quốc Đống đi theo Âu Dương Cẩm Hoa, hắn cũng thuận miệng nói. Ủy ban có nhà ăn, cũng cung cấp các bữa ăn tiếp khách, mùi vị cũng ngon. Âu Dương Cẩm Hoa nói, Lưu thị nếu chưa không nấu ăn thì cười nói có thể ăn ở đây. Văn phòng của ngài có một phòng nghỉ ở trong, chưa ngài có thể nghỉ ngơi. Âu Dương Cẩm Hoa nói không sai, Triệu Quốc Đống rất hài lòng với văn phòng của mình. Phòng nghỉ không lớn nhưng có phòng vệ sinh riêng, bên trong đặt chiếc giường mới khá rộng, một bàn trà và đèn bàn, bên cạnh là hai giá sách nhỏ. Văn phòng không quá lớn, bên cạnh còn có một phòng tiếp khách có diện tích tương đương, bố trí có thể nói rất tốt. Văn phòng Âu Dương Cẩm Hoa ở bên kia hành lang, gần như đối diện, khoảng cách không quá xa, lãnh đạo có thể gọi bất cứ lúc nào. Ánh sáng cũng tốt, cũng trồng mấy chậu cây cảnh, giá sách phía sau bàn làm việc cũng có một số sách. Triệu Quốc Đống mở ra xem đều là sách kinh tế, có lẽ là chờ mình đưa sách mình muốn đọc vào đây. Triệu Quốc Đống nhìn xung quanh rồi ngồi dựa lưng vào ghế, gật đầu nói. Được Âu Dương, bố trí rất được, tôi thích nơi này. Đây là lần đầu Âu Dương Cẩm Hoa được sếp mới khen. Cách chương.